quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Đài Nam Formosa vào ngày 13 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Tịnh hóa thân khẩu ý mới có thể tiêu hóa sức gia trì. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 13.
Chúng ta tu hành phải thanh liêm, người làm quan còn biết thanh liêm, huống chi chúng ta tự xưng mình là Bồ Tát. Cho nên, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, nếu không có thì chúng ta chờ đợi, đợi cho nhân duyên và phước báu đến đầy đủ, từ đó sẽ đến với chúng ta.
Có cúng dường cũng chỉ cần làm theo năng lực tốt nhất của chúng ta mà thôi, chứ không phải cúng dường cho thật nhiều mới tốt. Đừng có học theo thói quen của người ngoài. Ai cúng dường nhiều nhất là để tên trên hết, làm cho những người khác thấy, nếu cúng dường ít, sẽ thấy ngại. Đó là quỷ kế, hiểu không? Quý vị đừng làm như vậy. Quý vị nên tùy tiện cúng dường, không cúng dường cũng không sao, cũng có thể phát lòng hoan hỷ.
Trong Phật giáo nói, cúng dường có nhiều loại, hiểu không? Như cúng dường đồ đạc, tiền tài, lòng hoan hỷ. Thấy người ta làm việc tốt, chúng ta rất hoan hỷ, chúc họ thành công, thích đến đó tọa thiền hoặc làm việc, đó cũng là một thứ cúng dường. Hoặc mỗi ngày có thể ngồi thiền thêm nửa tiếng, hoặc làm việc thêm nửa tiếng, công đức đó cũng sẽ đóng góp vào thiền đường.
Một người tu hành là 1.000 người được lợi ích. Người tu hành còn chưa động tay là đã có 1.000 người được lợi ích rồi, có thể đủ cơm cho đến 100, 1.000 người dùng. Vì thế, quốc gia sẽ giàu có. Mọi người tự nhiên sẽ có cơm ăn, chứ không có nghĩa là mình phải đi cày ruộng mới có cơm ăn. Đương nhiên, cũng phải làm ruộng, có hiểu ý tôi không?
Ý tôi nói là, người thật sự tu hành sẽ lợi ích rất nhiều người, không nhất định phải động tay cũng có lợi ích. Nhưng vì chúng ta sống trong xã hội này, nếu chúng ta không động tay, không làm việc, thì người ta sẽ nói chúng ta lười biếng, không tôn trọng chúng ta, hiểu không? Mặc dù giáo lý của chúng ta rất tốt, họ cũng không theo. Vì vậy, chúng ta sống trong xã hội, có công việc gì thì nên tiếp tục nỗ lực làm việc đó. Có trách nhiệm gì thì nên tiếp tục gánh vác.
Tôi có thể làm thủ công, làm thơ, làm ra sách để bán và tiền về hưu trong bấy nhiêu năm làm việc. Cũng đủ cho tôi sống tại Formosa. Tôi thật sự chẳng thiếu thế giới điều gì hết. Từ nhỏ tôi đã làm việc rồi, cho nên không thiếu thế giới điều gì cả. Tôi luôn luôn cống hiến năng lực của mình cho thế giới này, chứ không phải là không. Bây giờ tôi vẫn còn cống hiến, nhưng ở phương diện khác chỉ có vậy thôi. Nhưng đối với vấn đề ăn uống, tôi đã kiếm đủ tiền để dùng. Ý tôi nói là như vậy, vì thế tôi cũng không cần gì hết.
Thí dụ, không có tiền, tôi cũng có thể đi dạy Anh văn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thí dụ, quý vị không có tiền để cất thiền đường, tôi cũng có thể đi dạy Anh văn, chỉ dạy trong mấy tháng là có thể cất tiểu trung tâm cho quý vị, khỏi phiền đến quý vị phải không?
Cho nên, kiếm tiền là chuyện dễ dàng nhất, không thành vấn đề. Nhưng chúng ta không phải làm việc chỉ để kiếm tiền, mà vì trách nhiệm của con người bình thường. Chúng ta kiếm tiền cho đủ dùng thôi, còn dành lại thời giờ để tu hành.
Tôi muốn nói với quý vị một ít việc. Có những người vì không tu hành, khi Phật Bồ Tát sử dụng cũng không biết. Bởi thế mới biến thành nghiệp chướng. Vì thế mới nói, nghiệp chướng vốn là không.
Thí dụ, tôi là người nào đó. Vì Phật Bồ Tát muốn quảng bá, muốn tôi hoằng pháp cho nhiều người có đạo đức, biết giáo lý của tôi mà đến. Nhưng vì chúng tôi chưa đủ nhân lực, tôi cũng không lo đến những chuyện quảng cáo. Vì vậy, Phật Bồ Tát phải dùng những người khác quảng cáo dùm. nhưng phải dùng những người có thế lực, hiểu không? Phải có tiền và đã sẵn có sách báo của họ liên quan đến vấn đề tôn giáo, cho nên Phật Bồ Tát mới dùng họ.
Khi Phật Bồ Tát dùng họ, nếu hiểu được thì họ sẽ viết những lời tán thán, hiểu không? Rốt cuộc, vì họ không có tu hành, khi lực lượng Phật Bồ Tát đến cũng biến thành thuốc độc. Lẽ ra nên tán thán, bây giờ lại biến thành phỉ báng. Có hiểu ý tôi không? Cho nên, người không tu hành, mặc dù có Phật Bồ Tát gia trì, cũng thành vô dụng. Hiểu không?
Thí dụ, một người tầm thường quảng cáo đến cả mấy triệu người dùng cho tôi. Họ sẽ được vô lượng công đức. Công đức sẽ dùng không hết và thành Phật rất nhanh. Nhưng vì không tu hành, dù rằng Phật Bồ Tát cho họ nhiệm vụ lớn đến thế, có sứ mạng lớn như vậy, nó cũng biến thành nghiệp chướng của họ. Có hiểu ý tôi không?
Cho nên, ai cũng cầu xin Phật Bồ Tát gia trì. Dù cho Phật Bồ Tát có gia trì cho họ đi nữa, họ cũng không sao dùng được. Vì nếu bụng chúng ta không tốt, dù có ăn sơn trân hải vị cũng biến thành chất độc. Dù là thuốc bổ cũng không sao tiêu hóa được. Như quý vị biết, nếu chúng ta đau bụng, uống sữa bò vào thì càng bị độc. Có hiểu không? Nhưng sữa bò cho trẻ em uống lại rất tốt. Người khỏe mạnh uống vào sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng nếu bụng chúng ta không tốt, dù cho ăn thức ăn ngon nhất, không những không tiêu hóa được, còn biến thành chất độc.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải tịnh hóa thân khẩu ý của chúng ta mới có thể tiêu hóa được lực lượng gia trì cao đẳng của Phật Bồ Tát. Nếu không, Phật Bồ Tát càng gia trì chúng ta thì càng phiền thêm. Thí dụ, có cơ hội nào đó, lẽ ra làm sứ mệnh này cho tôi sẽ được vô lượng công đức, hiểu không? Họ sẽ được phát triển và sẽ thành Phật. Rốt cuộc, vì họ không khai ngộ, tuy cũng là một sứ mệnh đó, nhưng việc thiện biến thành nhỏ đi, lại còn thu thập thêm nghiệp chướng.
Vì khi họ làm, họ có ác tâm, không hiểu rằng đó là sự vinh quang mà Phật Bồ Tát đã ban cho chúng ta. Lúc làm, họ làm với ác tâm, cho nên dù cùng một hiệu quả, cùng một nhiệm vụ, cùng một sứ mệnh, nhưng họ lại thu thập nghiệp chướng, không thu nhận được phước báu. Có hiểu ý tôi không?
Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu hành. Vì tu hành rồi, mới hiểu nghiệp chướng vốn là không. Không có nghiệp chướng nào hết, toàn là Phật Bồ Tát an bài. Nhưng vì đầu óc chúng ta có độc nên biến thành nghiệp chướng. Cho nên, cần phải tu pháp môn Quán Âm để rửa sạch thứ rác rến thành kiến trong đầu óc. Sau đó, bất cứ những gì đưa vào đầu đều là quốc độ thanh tịnh, đều là nước cam lồ.
Nếu không, dù chúng ta có nỗ lực để làm rất nhiều việc, cũng là vì ngã chấp, vì danh lợi mà làm, không còn một chút phước báu nào. Vì họ không biết rằng mọi việc là do Phật Bồ Tát an bài. Họ chỉ dùng xác thịt này, dùng đầu óc này làm.
Thật ra, tất cả do lực lượng tối cao an bài, chứ không phải là điều mà đầu óc chúng ta có thể hiểu được. Khi chúng ta đã tịnh hóa thân khẩu ý rồi, chúng ta có làm gì cũng đúng, làm gì cũng hợp cái đạo. Vì vậy, cần phải tu hành. Quý vị đã thấy rõ, hiểu được sức gia trì đó từ trên đưa xuống, rốt cuộc biến thành thuốc độc trong đầu óc vì chúng ta có tư tưởng độc hại.
Bởi thế, trong Pháp Vũ Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng dạy, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu mới là đạo. Đạo là không nghiêng về bên nào, nhưng không có nghĩa đạo là làm chuyện xấu, vì nó xuyên qua đầu óc mới biến thành chuyện xấu.
Lúc nãy, tôi nói thí dụ đó, quý vị có hiểu rõ không? Cho nên, chúng ta tu hành là điều quan trọng nhất. Lạ thật, tất cả kinh điển đều nói như vậy, nhưng không ai hiểu hết. Trước tiên, phải tu thân, rồi mới tề gia, rồi đến trị quốc, rồi mới có thể bình thiên hạ. Nhưng ai nấy cũng bận bịu lo bình thiên hạ. còn ba cái trước là chuyện nhỏ, không để ý đến. Chuyện bình thiên hạ là lớn nhất, nhưng làm sao để bình thiên hạ?
Thí dụ, chúng ta cất nhà là phải cất từ dưới trước, phải làm nền móng. Nếu không có nền móng, càng cất cao càng phiền phức, càng cao lại càng dễ ngã, có phải vậy không? Thế nên, đừng nghe người ta nói không trì giới cũng có thể tu. Tôi đã nói rất rõ rồi. Thí dụ, không trì giới có thể tu được. Thí dụ, chúng ta chấp nhận giáo lý này, nhưng nếu không trì giới cũng có thể tu, vì Phật Pháp vô biên, thì ăn chay cũng như ăn mặn, lấy vợ của người ta cũng như lấy vợ của mình vậy, giết người cũng như không giết người vậy. Vì nghiệp chướng vốn là không, sắc bất dị không, có thân người giống như không có thân người, nếu như vậy có thể tu được, thì ai dám tu với chúng ta?
Nếu có người vào một đoàn thể thấy như vậy, thì họ rất khiếp sợ. Sợ chúng ta đánh cắp vợ của họ, trộm của cải của họ, cưỡng ép lấy tài sản của họ, sẽ làm rất nhiều chuyện xấu, vì không có giới luật gì cả.
Nếu không lo đến giới luật, không sợ nhân quả, có ai cảm thấy an toàn được? Quý vị tu trong đoàn thể đó, có cảm thấy an toàn không? Đương nhiên không thấy an toàn. Tâm không an thì làm sao có thể cố gắng tu hành?
Quý vị biết rất rõ là nếu trong gia đình có vợ hoặc chồng không tốt, chúng ta ngồi thiền cũng không định được. Lúc đó cũng không còn muốn ngồi thiền nữa. Huống chi nhập vào đoàn thể tu hành.
Chúng ta nhập vào đó tu hành với họ, mà trong đó toàn là những người cho rằng nghiệp chướng vốn là không, sát sanh cũng như không sát sanh, vợ của anh cũng như vợ của tôi, tài sản của anh tức là của tôi cần là phá cửa vào lấy, không cho cũng không được, vì tất cả của tôi đều là như nhau, không nên phân biệt. Về những người mới nhập môn, ai dám tu với chúng ta?
Tôi không dám trộn lẫn với những người đó. Tôi phải nói rõ với quý vị điều này, vì họ không có đạo đức, không sợ nhân quả, không có một chút khái niệm tốt xấu, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu. Nghĩa là chúng ta đã tịnh hóa đến trình độ đó rồi, có hiểu không? Chúng ta làm chuyện tốt, nhưng chúng ta không cảm thấy mình làm tốt. Bố thí, nhưng mà không bố thí, đó mới thật là bố thí. Nghĩa là không còn ngã chấp nữa, chứ không phải nói chúng ta tu hành rồi là không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, thiện ác như nhau, nghe hiểu không?
Tâm bình đẳng tức là cái gì tốt thì nói là tốt, cái gì xấu thì nói là xấu, chứ không phải tâm bình đẳng là đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Bình đẳng tức là nó muốn hư cũng để cho nó có quyền làm xấu, nó muốn làm tốt thì để cho nó có quyền làm tốt, đó là tâm bình đẳng, không cưỡng ép bất cứ những gì biến thành như nhau. Đó là tâm bình đẳng, là tâm không phân biệt.
Chứ không phải tâm không phân biệt là coi nam như là nữ. Nếu như vậy, đâu cần phải kết hôn, đâu cần phải mặc y phục. Vì mặc và không mặc như nhau, và vào tiệm ăn xong khỏi trả tiền, vì trả tiền và không trả tiền cũng như nhau. Có thể làm như vậy được không? Thính chúng trả lời, thưa không.
Cho nên, tâm không phân biệt không phải là vậy. Tâm không phân biệt có nghĩa là nhận biết được giá trị nguyên thủy của tất cả mọi vật. Đôi giày thì để cho nó làm đôi giày, máy vi âm thì để cho nó làm vi âm, hoa thì để cho nó làm hoa, chứ không phải tâm bình đẳng, tâm không phân biệt là đem đôi giày làm thành hoa, rồi đem hoa biến thành đôi giày, đem hoa biến thành chén để dùng, như vậy không được.
Đó không phải là không có tâm phân biệt, mà là dại, là thứ tâm không có trí huệ, cho nên phải rõ ràng. Tâm không phân biệt là như thế này. Chúng ta không nói là đôi giày không tốt, vì chúng ta biết nó dơ, cho nên để nó ở dưới chân. Dùng nó đi trên mặt đất, đi trên chỗ dơ, chứ không phải là ngày tối cứ mắng nó là dơ quá. Nói dơ thì dùng nó ở chỗ dơ, nó sạch thì chúng ta dùng nó ở chỗ sạch, Như vậy mới là tâm không phân biệt.
Tương tự như vậy, chúng ta có tâm không phân biệt là khi chúng ta tu hành, người khác không tu hành, chúng ta vẫn không rầy la họ, không miễn cưỡng họ phải như chúng ta, như vậy mới là tâm không phân biệt. Chứ không phải người ta tu khác với chúng ta, rồi chúng ta ra ngoài nhục mạ họ, chỉ trích họ, tu cái đó ngoại đạo. Làm như vậy không được.
Chúng ta có thể cùng đồng tu đàm luận, nhưng khi ra ngoài, không thể chửi người ta, không thể ép người ta phải như chúng ta. Họ không tu, cũng phải để cho họ tự tại. Đó tức là tâm không phân biệt. Không thể dùng nhiều quỷ kế để bắt người ta, cột đệ tử lại. Đó không phải là phong độ tu hành.
Nhưng đó không có nghĩa là họ không tu cũng giống như người tu hành chúng ta. Không giống nhau. Không phải tâm không phân biệt là chúng ta không tu hành cũng giống như tu hành. Và tiền của họ thì chúng ta cũng có thể đem dùng. Phải hiểu cho rõ ràng. Đôi giày dùng để mang ở phía dưới, mang đi chỗ dơ, không thể đi trên bàn ăn, đó mới là tâm không phân biệt. Không ép đôi giày làm thứ việc không bình thường, đó mới là tâm không phân biệt. Để cho nó tự tại làm đôi giày, ý là như vậy.
Cho nên, đối với những người không thọ pháp, tôi dạy đệ tử không được lấy tiền của họ, vì họ chưa được Phật lực rửa sạch nghiệp chướng. Chúng ta lấy tiền của họ sẽ mang nghiệp rất nặng.
Còn Phật Thích Ca Mâu Ni thì khác. Mỗi ngày, Ngài chỉ ăn có một bữa. Đệ tử của Ngài cũng chỉ ăn một buổi. Như vậy, có thể tiêu hóa được nghiệp chướng. Hiểu không? Bởi vì, mỗi ngày họ tọa thiền 8 đến 10 tiếng. Một buổi ăn, mỗi người chỉ ăn có 2 chén cơm. Đương nhiên, có thể tiêu hóa liền. Hiểu không?
Còn chúng ta tu hành chưa đủ, cho nên không thể lấy tiền của người khác, hiểu không? Còn một vấn đề nữa là nếu chúng ta nhận lấy tiền cúng dường của người không tâm ứng, rồi phải hoan nghênh họ đến, chuyện đó không nói gì. Nhưng khi quý vị cộng tu, họ cũng muốn đến vì đã nhận tiền của họ, thì không thể không cho họ đến được, vì đó là đạo tràng của họ, cho nên bị phiền phức sau này. Chúng ta cộng tu, họ muốn đến xem. Khi mình muốn thanh tịnh, họ cũng đòi đến. Quý vị muốn thiền thất, họ cũng muốn đến thất thảm, rất là thảm.
Bởi vậy, tôi dạy đừng nhận cúng dường, vì có rất nhiều lý do, hiểu không? Chứ không phải cho là tâm không phân biệt, rồi trách tôi đã tu hành, sao còn có tâm phân biệt, người thọ pháp mới nhận, còn người không thọ pháp không nhận. Bây giờ, quý vị hiểu chưa? Đây là câu trả lời tâm trạng bên trong của quý vị. Vì ở đây, có người hỏi câu hỏi này.
Tiền của quý vị cúng dường, tôi âm thầm đem đi bố thí và cứu trợ. Mọi người không biết, tôi cũng không màng đến. Vì mục đích bố thí là để giúp đỡ chúng sanh, không phải để cho người ta khen. Bố thí là chuyện vốn nên làm, đâu cần phải làm cho náo nhiệt. Như là đăng báo để cho ai nấy đều biết. Chẳng hạn như các bệnh viện, các chùa không phải là tiền của tôi, hiểu không? Nếu để cho mọi người đến tán thán thì tôi bị nghiệp chướng nặng lắm, ai mà chịu nổi? Hiểu không? Đây là do những người từ 10 phương đến cúng dường, không phải là tiền của tôi.
Nếu tôi có bố thí chỗ nào đều là tiền của tín đồ đem đến, và tôi là người chuyển đến chỗ này, chỗ kia vậy thôi, như là nước vậy. Mình dẫn ống nước đi đâu thì nước chảy đến đó, chỉ có vậy thôi. Tiền đó như là nước, được lưu chuyển như vậy mới không hôi thối, không sinh vi trùng, không bị nghẹt. Làm sao có thể nói tôi cúng dường? Tôi sinh ra không có tiền, và khi đi cũng không có tiền, cho nên không dám nói với ai là tôi bố thí cái gì. Tôi chỉ nói cho quý vị nghe như vậy thôi, vì trong số các quý vị có người hỏi.
Số tiền quý vị cúng dường, tôi không dùng mà đem chia cho những người khác. Tiền không có qua tay tôi, chốc lát sẽ chuyển đi ngay. Như là đem đi in kinh sách, vân vân. Họ đưa đi hết, Họ dùng, chứ tôi không dùng. Như ngày sinh nhật của tôi, tín đồ đến dùng thức ăn của chúng tôi nấu, ngồi ghế của đạo tràng, nghe chúng tôi hát bài Phật tán, nghe tôi khai thị, nên cũng có sự trao đổi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Đài Nam Formosa vào ngày 13 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Tịnh hóa thân khẩu ý mới có thể tiêu hóa sức gia trì. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 13.